phu, tầm nhìn nông cạn. Thực tế ra mà nói, hiện tại cái tầm nhìn này nông cạn, có thể nói là quá ngắn, quá cạn. Vì sao vậy? Chỉ lo trước mắt, chỉ biết lợi hại trước mắt, lợi hại của ngày mai thì không biết. Năm tới thì càng không cần phải nói. Nông cạn đến cái trình độ như vậy. Đồng tu học Phật, tầm nhìn phải nên xa hơn một chút. Chúng ta có thể suy nghĩ đến đời sau, kiếp sau. Vậy thì thông minh hơn những người này rất nhiều rồi. Nhất là đời sau, kiếp sau có rất nhiều con đường phải đi. Chúng ta phải chọn lựa như thế nào thì là càng thông minh hơn. Chọn lựa được chính xác, quả báo là thù thắng không gì bằng. Vì muốn cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, giúp cho họ khởi tín, xây dựng lòng tin, cho nên chính mình nhất định phải biểu diễn. Việc biểu diễn này phải làm cho được ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm ra tấm gương để cho họ xem. Sau khi họ xem rồi, lâu ngày tự nhiên họ liền giác ngộ ra, hiểu rõ ra. Việc này cần phải có lòng nhẫn nại. Xem bạn giúp đỡ những chúng sanh này, căn tánh của họ thế nào. Nếu như căn tánh lanh lợi, thời gian rất ngắn thì họ giác ngộ. Nếu như căn tánh trung hạ, có lúc rất nhiều năm họ mới giác ngộ, họ mới quay đầu. Còn có một số người mười mấy năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm mới quay đầu giác ngộ. Nếu bạn không có lòng nhẫn nại, vậy thì làm sao được? Tôi chính mình học Phật, tôi không phải là người căn tánh lanh lợi, tôi là thuộc về căn tánh trung đẳng. Đại sư Chương Gia dạy tôi, một vị thầy tốt như vậy, có trí tuệ, có phương pháp dạy bảo cho học trò như tôi, 3 năm sau tôi mới quay đầu, tương đối không dễ dàng. Tôi không phải là ngày vừa dạy thì tôi liền tin tưởng, có cái tôi tin tưởng, có cái tôi vẫn hoài nghi, không thể hoàn toàn tiếp nhận. 3 năm mới quay đầu, đại sư ngài rất có lòng nhẫn nại, chân thật thị hiện cho tôi xem. Thị hiện thế nào vậy? Thị hiện viên tịch qua đời rồi. Nếu ngài không thị hiện ra như thế thì e rằng tôi vẫn còn chưa quay đầu, không biết đến lúc nào mới quay đầu. Bởi vì đại sư ngài viên tịch, ngài đối với tôi rất tốt, rất là thương yêu, tôi cảm ơn. Ở nơi hỏa thiêu ngài, tôi dựng lên một cái lều nhỏ, ở qua nơi đó 3 ngày 3 đêm, ở nơi đó tư duy. Lão sư dạy tôi 3 năm, rốt cuộc là dạy tôi những gì? Nỗ lực mà phản tỉnh mới có thể thể hội được khổ tâm của ngài, hiểu rõ được ý nghĩa. Nếu như ngài không thị hiện nhập diệt, thì chúng ta sẽ không thể nào nỗ lực mà phản tỉnh. Diễn từ biện, biểu diễn cho bạn xem. Bình thường là nói rõ, giảng giải cho chúng ta nghe, giúp ta đoạn nghi sanh tín. Tôi ở chung với Ngài 3 năm, tôi sâu sắc thể hội được Ngài chính là đang biểu diễn cho tôi xem, làm ra tấm gương để cho tôi xem, để tôi ở ngay nơi đó học tập. Thọ pháp nhãn, thọ là truyền thọ. Truyền thọ không phải dùng tay để truyền cho bạn, cái tay kia bạn nhận lấy đi, không phải truyền thọ như vậy. Thiện tri thức, biểu diễn cho chúng ta xem, nói pháp cho chúng ta nghe, chúng ta hoát nhiên đại ngộ. Đó chính là thọ. Cho nên thế gian hiện tại truyền pháp, viết một bản chứng minh cho pháp quyến, tôi là đời thứ mấy, anh là đời thứ mấy, đều là đi làm tổ sư. Việc này không đáng tin. Người thế gian xem trọng văn bằng, trong Phật giáo không xem trọng văn bằng, xem trọng thật chứng. Bạn đích thực là khế nhập được cảnh giới, vậy thì mới tính. Không vào được cảnh giới, một tấm giấy kia là giả, đó không phải là thật. Nhất là ở vào thời kỳ mạt pháp hiện tại của chúng ta, văn bằng giả quá nhiều. Việc này chúng ta phải nên biết. Các vị đồng tu học giảng kinh đều nghe tôi đó qua 3 lần, quán cơ. Nếu như người sơ học chưa tiếp xúc qua Phật pháp, chúng ta dùng Phật pháp rất sơ cạn để giúp cho họ, họ có thể tiếp nhận. Pháp tạng thầm thâm, không phải vừa mở đầu thì họ có thể tiếp nhận. Tôi tiếp nhận pháp môn tịnh độ là sau khi học Phật 7 năm. Không phải dễ dàng như vậy. Cho nên lão sư có trí tuệ, có phương pháp. Trên kinh Phật thường nói phương tiện khéo léo. Họ có phương tiện khéo léo, họ hiểu được làm thế nào để dẫn dắt. Khi tôi còn trẻ, ưa thích đọc sách, ưa thích học vấn, cho nên tiếp xúc Phật môn, lão sư biết được niệm Phật tốt. Nếu ông dạy tôi pháp môn này, tôi liền lắc đầu mà đi, e rằng sẽ không đến học Phật nữa. Vì sao vậy? Đối với lý luận phương pháp, cảnh giới không hề biết chút gì về pháp môn này. Bạn nói cho tôi nghe, tôi hoài nghi, tôi sẽ còn có một tràng nghịch lý để tranh luận với bạn. Vậy thì rất phiền phức. Cho nên lão sư cao minh, thuận theo thị hiếu của tôi để dạy tôi. Anh thích nghiên cứu, được, sẽ để cho anh đi nghiên cứu. Dần dần từng bước, từ trong kinh luận Đại Tiểu Thừa đem anh dẫn vào tịnh độ. Phương pháp này rất cao minh. Cho nên ông trực tiếp giới thiệu cho tôi không thể tin tưởng. Ông dùng những phương pháp vòng vèo quanh co dẫn dắt tôi đi đến con đường này. Sau đó mới phát hiện pháp môn này cao. Ban đầu tôi mới học Phật, tiên sinh Đông Phương Mỹ dạy tôi đem Phật pháp xem thành triết học. Phật pháp có 10 tông phái: Tánh tông, tướng tông, giảng đạo lý, chúng ta cảm thấy đó là tốt, đó là triết học. Còn tịnh độ tông, mật tông là mê tín. Đội lên trên hai chữ mê tín, xem kinh điển cũng không thèm xem qua. Đến sau này mới hiểu. Tôi chân thật làm sao hiểu được? Tôi xin nói qua với các vị, khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm mới phát hiện. Phát hiện trên hội Hoa Nghiêm, từ Văn Thù Phổ Hiền, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thấy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này làm cho tôi giật thót cả người. Tôi không hề nghĩ đến. Chúng ta tôn kính nhất là Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài đại biểu trí tuệ đệ nhất. Triết học chính là cầu trí tuệ. Làm gì biết được Ngài niệm Phật cầu giảng sanh? Vậy chúng ta còn dám nói việc giảng sanh này là sai, việc giảng sanh là rất mê tín không? Nếu như pháp môn này không phải là pháp môn chân thật thù thắng đệ nhất, Bồ Tát Văn Thù quyết sẽ không tu pháp môn này. Bồ Tát Phổ Hiền cũng tuyệt đối sẽ không tu pháp môn này. Quán Âm Thế Chí thì càng không cần phải nói, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà. Cho nên xem qua những vị đại Bồ Tát này, không có gì nào mà không ở thế giới cực lạc, không có gì nào mà không có quan hệ mật thiết với Phật A Di Đà. Chúng ta như vậy mới nhận thức tịnh độ. Thế vậy mới chân thật quay đầu lại. Cho nên chỗ này, độ ác thú khai thiện môn. Khai thiện môn là chuyên chỉ Tây Phương tịnh độ. Đem tất cả pháp môn đại thừa khác đều giáng xuống thấp. Đây không phải là có ý giáng thấp. Các vị nhất định phải tường tận. Việc giáng thấp này là từ trên căn tánh chính chúng ta mà nói. Ở trên kinh Phật nói là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng những pháp môn này thực tế ra mà nói, chúng ta không cách gì học được. Đi thưởng thức thử xem, quyết định không thể thành tựu. Thành thật mà nói, căn tánh của tôi còn mạnh hơn thầy tôi một chút. Thầy tôi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ông nhận biết pháp môn này còn khó khăn hơn tôi. Ông vẫn không chịu phục. Ông vẫn đi học thiền, học mật, học giáo, tốn mất rất nhiều thời gian, học qua rất nhiều thứ, đến sau cùng gặp được Pháp Sư Ấn Quang, bị lão Pháp Sư quở mắng mới chịu buông bỏ, quay về tịnh độ. Ông thường nói với chúng tôi, chí ít ông đã lãng phí thời gian 20 năm. Thời gian tôi lãng phí mới có 7 năm, ông lãng phí hơn 20 năm. Căn tánh của tôi mạnh hơn ông một chút. Đó chính là cá nhân căn tánh không như nhau. Quay đầu có sớm trễ, chúng ta tiếp xúc quần chúng rộng lớn, nhất định phải có lòng nhẫn nại, có trí tuệ, phải có phương tiện. Bốn câu sau cùng: ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chứng tế phụ hạ, giai độ bỉ ngạn. Bốn câu này, hai câu phía trước là thái độ chúng ta giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta phải dùng thái độ như thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Phải đem tất cả chúng sanh xem thành chính mình. Người xưa Trung Quốc thường nói, mình không muốn thì đừng làm cho người. Ý nghĩa rất gần với chỗ này. Thế nhưng trong kinh Phật nói được sâu hơn, nhất định phải đem lợi ích của người khác xem thành như là lợi ích của chính mình. Người khác bị hại chính là chính mình bị hại. Đó mới là một người chân thật giác ngộ. Người chân thật thấu hiểu. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là cái tâm trạng này.